Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 2 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tình hình các quốc gia được Đức Thánh Cha nhắc tới trong sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm 2016. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, Câu chuyện gia đình và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Từng ngày là món quà Chúa cho đời con, từng ngày là lễ vật đời con dâng Chúa, từng ngày là lễ vật dâng Chúa. Chúa ơi, từng ngày là món quà Chúa cho đời con. Từ cao xanh đó tình Chúa hơn đại dương, tình này dân Chúa nhỏ bé có là gì. Chúa ơi yêu con, Ngài chết cho cuộc đời, hiến dâng cuộc đời làm lễ dâng tình.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 22 đến câu 25. Khi ấy Chúa Giêsu nói: "Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy." Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì?" Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết rõ hơn con đường mà Chúa phải đi, một con đường đau khổ và thập giá. Nhưng cuối con đường ấy chính là sự phục sinh vinh quang. Ai muốn được vinh quang phục sinh với Chúa thì cũng phải trải qua con đường đau khổ của thập giá hàng ngày như Chúa vậy. Người ta ví những đau khổ vất vả mà cả cuộc đời một người phải gánh chịu, giống như một bó củi rất to và rất nặng. Chắc chắn người đó không tài nào vác nổi trong một lúc. Thế nhưng có một cách giúp anh ta có thể vác một cách nhẹ nhàng, đó là hãy tháo bó củi to đó ra, rồi chia nhỏ, để mỗi ngày chỉ vác trên vai một khúc củi mà thôi. Hôm sau một khúc nữa, và hôm sau nữa cũng tiếp tục như vậy. Mỗi ngày một ít, thì anh ta sẽ vác được hết bó củi đau khổ của cuộc đời. Đây quả là một cách rất đơn sơ và khôn ngoan. Nhưng nhiều người lại không làm theo. Họ chẳng những chất lên vai khúc củi của ngày hôm nay, mà còn thêm vào đó những khúc củi của quá khứ và cả những khúc củi của tương lai. Chính vì thế không lạ gì họ vác không nổi. Nhìn họ lúc nào cũng đầy lo lắng, buồn phiền, vì vừa làm việc của hiện tại, vừa hối tiếc quá khứ, lại vừa khắc khoải cho tương lai. Chúa nói, ngày nào có cái khổ của ngày ấy, chúng ta chỉ cần vác thập giá của ngày ấy thôi, thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng. Chúa bảo vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa là vậy. Mỗi buổi sáng, chúng ta nhớ đến Chúa, xin Chúa ban cho chúng ta có đủ sức vác gánh nặng của ngày đó thôi, rồi chúng ta quyết tâm chu toàn tất cả bổn phận của ngày đó. Dự lễ thì chú tâm vào việc dự lễ, đọc kinh thì chú tâm vào việc đọc kinh thờ lạy Chúa. Làm việc gì thì chú tâm vào việc đó. Học hành thì phải chú tâm vào việc học hành. Nấu cơm thì chú tâm vào chuyện nấu cơm. Giải trí vui chơi thì cứ chú tâm vào chuyện giải trí vui chơi. Giờ nào có việc đó, đừng cùng một lúc mà suy nghĩ lo lắng cho quá nhiều chuyện. Nó sẽ làm chúng ta mệt mỏi, vác không nổi. Chú tâm thi hành trọn vẹn từng việc, sống trọn vẹn từng giây phút, thì cuộc đời chúng ta sẽ trở nên trọn vẹn. Nếu từng giờ sống tốt, từng việc làm hoàn hảo, thì ta sẽ có một ngày hoàn hảo. Và từng ngày hoàn hảo, chúng ta sẽ có một năm hoàn hảo. Và từng năm hoàn hảo, thì chúng ta sẽ có một cuộc đời hoàn hảo. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đi theo Chúa bằng việc vác thập giá hàng ngày, biết dâng hết quá khứ và tương lai cho Chúa, biết chú tâm sống trọn vẹn trong mọi phút giây hiện tại. Nhờ đó, chúng con sẽ có một cuộc đời vẹn toàn trong sự quan phòng của Chúa. Amen.
Từng ngày là món quà Chúa cho đời con. Từng ngày là lễ vật đời con dâng Chúa. Từng ngày là lễ vật dâng Chúa. Chúa ơi, từng ngày là món quà Chúa cho đời con. Từng cao xanh đó tình Chúa hơn đại dương, tình này dân Chúa nhà bé có là gì. Chúa ơi con, Ngài chết cho cuộc đời, hiến dâng cuộc đời làm lễ dân tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Hà Nội. Thánh lễ Minh Niên tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Hòa trong bầu khí linh thiêng chào đón xuân mới Bính Thân năm 2016. Lúc 10 giờ ngày mùng 8 tháng 2 năm 2016, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám mục Hà Nội, đã chủ tế thánh lễ tân niên cầu bình an cho năm mới tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Đồng tế với ngài có Đức Cha Phụ Tá Lorenzo Chu Văn Minh, quý cha trong tòa Tổng Giám mục, giáo hạt Chính Tòa, cùng sự tham dự của quý nam nữ tu sĩ và đông đảo giáo dân trong giáo hạt Chính Tòa. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y đã cầu chúc bình an năm mới cho mọi thành phần tham dự thánh lễ. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn để đảnh nhận phép lành toàn xá đầu năm mới, năm lòng thương xót. Trong bài giảng khởi đi từ các bài đọc thánh kinh, Đức Hồng Y đã mời gọi cộng đoàn hãy sống tâm tình tín thác hoàn toàn vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Chỉ khi biết sống như thế, mọi người mới có được trọn vẹn niềm vui trong Chúa Kitô. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y đã ban phép lành toàn xá cho cộng đoàn hiện diện. Sau đó, cha hạt trưởng giáo hạt Chính Tòa Alfonso Nguyễn Ngọc Châu đã đại diện cộng đoàn dân Chúa, có những tâm tình chúc xuân tới Đức Hồng Y và Đức Cha Phụ Tá. Trong lời chúc Tết, cha quản hạt, trong tâm tình con thảo tri ân các bậc tiền bối, đã dâng lên Đức Hồng Y và Đức Cha Phụ Tá lời cầu chúc trường thọ khang an, đặc biệt là sự khôn ngoan để vững tay chèo lái con thuyền tổng giáo phận về bến bình an. Ngỏ lời với cộng đoàn, Đức Tổng Giám mục Phêrô đã cầu chúc cho cộng đoàn được bình an và hạnh phúc qua đời sống tín thác nơi Chúa, là cội nguồn của bình an và hạnh phúc đích thực. Đồng thời, Ngài khuyến khích mọi thành phần dân Chúa, tiên vàng, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, qua việc lấy lời Chúa làm ngọn đèn soi và dẫn đường đi lối bước trong suốt hành trình của đời sống đức tin. Sau đó, theo truyền thống hái lộc đầu xuân của dân tộc Việt Nam, trong ngày Tết Nguyên Đán, Đức Hồng Y, Đức Cha Phụ Tá, Quý Cha và Cộng đoàn Dân Chúa đã hái lộc lời Chúa. Sau khi đã hái lộc lời Chúa cho mình, và cũng là thay cho Tổng Giáo Phận, Đức Hồng Y đã mời gọi cộng đoàn sống theo câu lời Chúa mà Ngài đã hái được. Nguyện cho anh em được tràn đầy ơn sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta. Lọc lời Chúa như là món quà lì xì của ngày đầu năm, được trao tặng cho mỗi người, với ước mong mỗi người, mỗi gia đình sẽ được lời Chúa hướng dẫn và soi đường, sống tình bác ái huynh đệ, trong năm thánh lòng thương xót tại quê hương Việt Nam. Tin Roma. Khóa hội thảo về bậc sống độc thân của Linh Mục tại Roma. Linh Mục độc thân, con đường của tự do. Đó là chủ đề của cuộc hội thảo quốc tế tổ chức ở Giáo hoàng Học viện Gregoriana, Roma, từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 2 năm 2016. Nhiều giám chức trong giáo triều phát biểu và đề cập đến vấn đề độc thân của Linh Mục, quan hệ của nó với tự do, khởi đi từ sách thánh, từ các suy tư của các giáo phụ và các công đồng. Khóa hội thảo này trước hết là nhắc lại, đối với giáo hội công giáo, theo nghi thức Latin, thì theo Tân Ước, độc thân của chức thánh là kết quả của lời kêu gọi tiết dục để phục vụ nước trời. Khóa hội thảo này cũng mong nhấn mạnh đến bậc sống độc thân của Linh Mục. Bậc sống này thường hay bị đặt lại vấn đề. Đây không phải là một đòi hỏi mới, lại cũng không phải đơn thuần là một kỷ luật của đời tu. Nhưng bậc sống này có nguồn gốc quan trọng hơn. Đó là nguồn gốc từ Chúa Kitô và được xem là con đường của tự do. Khóa hội thảo được Linh Mục François Xavier Dumortier, viện trưởng Giáo hoàng Học viện Gregoriana, và nhà phân tâm học Tony Anatrella, một chuyên gia về tâm lý xã hội, điều khiển. Trong số các thành viên tham dự có Đức Hồng Y Marc Ouellet, Bộ trưởng Bộ Giám mục, Đức Giám mục Joël Mercier, Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin kết thúc khóa hội thảo và phát biểu về đề tài Linh Mục được chịu chức trong bản thể Chúa Kitô. Tháng 5 năm 2014, khi trở về từ Đất Thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề này. Ngài cho biết, bậc sống độc thân của Linh Mục không phải là một giáo điều đức tin, nhưng là một luật sống, một ơn cho giáo hội. Khi có một vài người công giáo đòi đàn ông đã lập gia đình được phong chức thánh, cánh cửa vẫn luôn mở. Tuy nhiên, Ngài cho biết, đây không phải là vấn đề thời sự. Một năm sau đó, tháng 2 năm 2015, trong một bài diễn văn chưa bao giờ được công bố, nhưng được các linh mục địa phận Roma tham dự ghi lại, Đức Thánh Cha Francisco cho biết, đã ghi vấn đề độc thân của linh mục vào lịch làm việc của mình, nhưng Ngài không cho biết thêm chi tiết. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, đừng sợ, lòng thương xót của Chúa Cha lớn hơn những tội lỗi của bạn. Trưa Chủ nhật mùng 7 tháng 2 vừa qua, 40.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô đã dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tin mừng Chủ nhật này kể lại, theo bản của Luca, việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Sự kiện diễn ra trong một bối cảnh đời sống thường nhật. Có một vài ngư phủ bên bờ hồ Galilea, sau một đêm làm việc mà không bắt được con cá nào. Lúc đó, họ đang rửa và xếp lại lưới. Chúa Giêsu lên một trong những con thuyền của họ, thuyền của ông Simon, cũng gọi là Phêrô. Và Ngài xin ông chèo ra ngoài bờ một ít, và bảo ông hãy thả lưới. Simon đã biết Chúa Giêsu và cảm nghiệm quyền năng của lời Ngài, nên ông thưa với Ngài: "Thưa Thầy, chúng con đã vất vả cả đêm mà chẳng được gì, nhưng theo lời Thầy con sẽ thả lưới." Và niềm tin này của ông không làm thất vọng. Thực vậy, lưới đầy cá đến độ như muốn rách. Đứng trước biến cố lạ thường ấy, các ngư phủ rất sợ hãi. Simon sắp mình dưới chân Chúa Giêsu và nói: "Lạy Chúa, xin xa con ra, vì con là kẻ tội lỗi." Phép lạ ấy đã làm cho ông xác tín Chúa Giêsu không phải chỉ là một bậc thầy đáng sợ. Lời Ngài là chân thật và quyền năng, nhưng Ngài còn là Chúa, là sự biểu hiện của Thiên Chúa. Và sự hiện diện gần gũi ấy khơi dậy nơi Phêrô một cảm thức về sự nhỏ bé và bất xứng của mình. Về phương diện loài người, ông nghĩ phải có một sự cách quản giữa tội nhân và vị thánh. Trong thực tế, chính thân phận tội lỗi của ông xin Chúa đừng xa tránh ông, cũng như một thầy thuốc không thể xa tránh bệnh nhân. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho Simon Phêrô vừa có tính cách trấn an vừa quyết liệt. "Đừng sợ, từ nay con sẽ là kẻ lưới người." Và người ngư phủ xứ Galilea lại đặt niềm tín thác nơi lời Chúa, bỏ tất cả và theo đấng đã trở nên thầy và Chúa của ông. Cả Giacôbê và Gioan, đồng nghiệp của Phêrô, cũng làm như vậy. Đây là tiêu chuẩn hướng dẫn sứ mạng của Chúa Giêsu và sứ mạng của giáo hội, đó là ra đi tìm kiếm lưới người, không phải để chiêu dụ tín đồ, nhưng để trả lại cho tất cả phẩm giá trọn vẹn và tự do nhờ sự tha thứ tội lỗi. Cốt tủy của Kitô giáo là phổ biến tình thương tái sinh và nhân không của Thiên Chúa, với thái độ đón tiếp và từ bi đối với tất cả, để mỗi người có thể gặp được sự dịu dàng của Thiên Chúa và được sự sống sung mãn. Và ở đây, đặc biệt tôi nghĩ đến các vị giải tội. Họ là những người trước tiên phải trao ban lòng thương xót của Chúa Cha, theo gương Chúa Giêsu, như hai vị thánh tu sĩ, cha Leopoldo và cha Pio đã làm. Tin mừng hôm nay gọi hỏi chúng ta có biết thực sự tín thác nơi lời Chúa hay không? Hoặc chúng ta để cho mình bị nản chí vì những thất bại của chúng ta? Trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta được kêu gọi củng cố những người cảm thấy mình là người tội lỗi và bất xứng trước Chúa và bị xuống tinh thần vì những lỗi lầm của mình. Nói với họ những lời của Chúa Giêsu: "Đừng sợ, lòng thương xót của Chúa Cha lớn hơn những tội lỗi của bạn. Đừng sợ." Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời chúc mừng các dân tộc mừng Tết truyền thống của mình, trong đó có Việt Nam. Đức Thánh Cha nói: "Ngày mùng 8 tháng 2 tại Biển Đông và nhiều nơi trên thế giới, hàng triệu người nam nữ sẽ mừng Tết. Tôi cầu chúc tất cả cảm nghiệm được sự thanh thản và an bình trong gia đình họ, là nơi đầu tiên trong đó họ sống và thông truyền các giá trị tình thương và tình huynh đệ, sống chung và chia sẻ, quan tâm và chăm sóc tha nhân. Ước gì năm mới này mang lại những hoa quả cảm thương, từ bi và liên đới. Chúng ta hãy chào mừng những anh chị em ở Biển Đông mừng Tết bằng một tràng pháo tay." Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến, trong sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới năm 2016, được công bố ngày 15 tháng 12 năm 2015, Phòng báo chí Tòa Thánh đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi ngày hòa bình thế giới năm 2016, có đề tài Hãy chiến thắng dựng dưng và chinh phục hòa bình. Trong một thời sự trước đây, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn tình hình một số quốc gia mà Đức Thánh Cha đề cập đến trong sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới năm 2016. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tình hình tại một số quốc gia khác nữa mà Đức Thánh Cha đã nói đến và xin mọi người cầu nguyện. Trước hết là tình hình tại Nam Sudan. Tại Nam Sudan, 4 năm rưỡi sau ngày độc lập, mùng 9 tháng 7 năm 2011, tiếp theo sau cuộc trưng cầu dân ý và sau một cuộc nội chiến dài giữa chính quyền Khartoum và Nam Sudan, quốc gia mới này đang phải đương đầu với một cuộc xung đột chủng tộc giữa các lực lượng chính quyền của Tổng thống Salva Kiir, thuộc chủng tộc Dinka, và các lực lượng trung thành với nguyên phó Tổng thống Riek Machar, thuộc chủng tộc Nuer. Cuộc xung đột giữa hai bên đã bắt đầu hồi tháng 12 năm 2013, sau một cuộc đảo chánh hụt nhằm lật đổ Tổng thống Salva Kiir. Nội chiến đã khiến cho 2.000 người chết và 2 triệu người phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn đi lánh nạn. Ngày 26 tháng 8 năm 2015, chính quyền và phe phiến quân đã ký thỏa hiệp ngưng bắn, nhưng các vụ đụng độ vẫn tiếp tục. Theo các thống kê của Tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc, có 16.000 chiến binh trẻ em bị bó buộc tham gia cuộc nội chiến sâu xé Nam Sudan. Kế đến là bên châu Mỹ Latin. Bên châu Mỹ Latin có cuộc nội chiến tại Colombia giữa quân chính phủ và lực lượng mặt trận cách mạng vũ trang, viết tắt là FARC, bùng nổ từ năm 1964. Đây là cuộc nội chiến dài nhất thế giới, kéo dài hơn nửa thế kỷ, và đã khiến cho ít nhất 220.000 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người khác bị thương. Các nỗ lực hòa bình đã bắt đầu vào năm 1998 với Tổng thống Pastrana và đã kéo dài cho tới năm 2002 mà không đem lại kết quả nào. Năm 2008, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã đề nghị với chính quyền Colombia và toàn cộng đoàn quốc tế thừa nhận lực lượng FARC như là lực lượng gây chiến của cuộc nội chiến. Năm 2012, chính quyền Colombia và lực lượng FARC chính thức bắt đầu cuộc thương thuyết hòa bình tại La Habana, thủ đô Cuba, và đã đạt được các bước tiến khác nhau, đưa tới cuộc cải cách nông nghiệp vào tháng 5 năm 2013, và việc tham chính của các cựu phiến quân vào tháng 11 cùng năm. Tháng 7 năm 2015, cuộc thương thuyết có được bước tiến mới. Tổng thống Juan Manuel Santos và lãnh tụ phiến quân FARC Rodrigo Londono Echeverri alias Timoshenko đã đạt một thỏa hiệp về vấn đề thành lập các tòa án đặc biệt để xét xử các tội phạm của các chiến binh và thành lập một ủy ban sự thật, bồi thường cho các nạn nhân của cuộc nội chiến dài và ân xá cho các chiến binh, ngoại trừ những người phạm các tội chiến tranh. Thỏa hiệp được nêu bật vào tháng 12 năm 2015, và Tổng thống Juan Manuel Santos tuyên bố rằng, nội trong ngày 23 tháng 3 năm 2016, cuộc xung đột sẽ được coi như chấm dứt. Cuối cùng là tình hình một vài nơi khác. Tại Mali, ngày 20 tháng 11 năm 2015, một toán khủng bố đã đột nhập khách sạn Radisson Blue tại Bamako, thủ đô Mali, bắt 170 người làm con tin, đa số là người ngoại quốc. Trong vụ nổ súng giữa các toán quân, đặc biệt người Mali, Pháp và Hoa Kỳ giải thoát các con tin, đã có 20 người chết. Trong đó, có 6 người Nga một người Mỹ và một người Bỉ. Vụ tấn công được nhóm Morabitun có liên hệ với nhóm Al-Qaeda, nhận mình là thủ phạm. Bên Pháp, trong năm 2015, thủ đô Bagi là nơi xảy ra các vụ khủng bố do các lực lượng hồi cuồng tín chủ mưu. Cuộc tấn công vào tòa báo, trong biển Charles Hebdo, rồi nơi một siêu thị Hypercapture tại Port de Vincennes. Rồi vụ khủng bố ngày 13 tháng 11 năm 2015 là đẫm máu nhất, với 130 người chết, và là vụ khủng bố trầm trọng thứ hai trong Liên hiệp Âu Châu. Thủ phạm là chính người quốc tịch Âu Châu, gốc Maghreb, tức Bắc Phi, có liên hệ với nhà nước hồi IS. Họ đã gây ra ba vụ nổ tại sân vận động Pháp, nơi đang diễn ra trận thúc cầu giao hữu giữa Pháp và Đức, cũng như sáu vụ nổ súng khác tại nhiều nơi công cộng khác nhau. Trong đó, đẫm máu nhất là vụ bắn chết 89 người trong rạp hát Bataclan, nơi đang có buổi hòa nhạc rock. Ngày 18 tháng 11 sau đó, trong một cuộc lùng bắt tại khu phố Saint-Denis, cảnh sát đã giết ba tên khủng bố, trong đó có tên đầu não các cuộc tấn công là Abdelhamid Abaou và một phụ nữ. Bên Beirut, thủ đô Liban, ngày 12 tháng 11 năm 2015, đã xảy ra hai vụ khủng bố tự tử, cách nhau vài phút, trong khu phố Buri Anbaraje, do các lực lượng Hezbollah, Skiit, kiểm soát. Nhà nước Hồi đã nhận mình là thủ phạm để trả thù việc can thiệp của tổ chức Hezbollah, ủng hộ Tổng thống Al-Assad. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất của tổ chức này chống lại người Skiit trong nước Liban. Bên Ai Cập, ngày 31 tháng 10 năm 2015, một máy bay của hãng hàng không Nga Metrojet khởi hành từ Sam NC hướng về San Pietroburgo đã bị rơi bên bán đảo Sinai, khiến cho 224 người chết. Tổ chức nhà nước Hồi ISIS ở Sinai đã thừa nhận mình là thủ phạm để trả thù Nga ủng hộ ông Al-Assad can thiệp vào Syria. Sau khi tìm thấy xác máy bay, người ta đã xác nhận là máy bay rơi vì có một quả bom nổ trong máy bay. Trong năm 2015, Tunisia cũng là nơi xảy ra nhiều vụ khủng bố. Ngày 18 tháng 3, hai tay khủng bố đột nhập Viện Bảo tàng Quốc gia Bạc Đô của thủ đô Tunis và cho bom nổ, khiến cho 24 người chết, trong đó có 21 du khách, một nhân viên công lực, hai tay khủng bố và 45 người bị thương. Nhà nước Hồi đã tự nhận mình là thủ phạm. Ngày 26 tháng 6, một tay khủng bố đã bắn vào các du khách tại Port Encantau, cách Susa 10 cây số về Nam Bắc, khiến cho 39 người chết và 38 người bị thương. Tên khủng bố cũng bị giết. Nhà nước Hồi cũng nhận mình là thủ phạm vụ giết người này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày tình hình tại một số quốc gia được Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt nhắc đến trong sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2016. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, người xưa thường nói, vô tri bất mộ, không hiểu biết được cái gì đó tường tận, thì không thể nảy sinh lòng yêu mến được. Người tín hữu Kitô không thể yêu mến Chúa nếu họ không biết về những lời Ngài giảng dạy và những việc Ngài thực hiện được mặc khải trong Kinh Thánh. Cũng vậy, chúng ta không thể yêu mến giáo hội của Chúa Kitô nếu chúng ta không biết về lịch sử của giáo hội, về giáo lý và những lời giảng dạy của giáo hội. Đó là lý do mà từ hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Hiểu để sống đức tin, từ tác phẩm cùng tên của linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh. Hy vọng rằng khi cùng nhau tìm hiểu niềm tin Kitô giáo qua các câu hỏi và trả lời nơi chuyên mục này, cách riêng qua việc thực hành đức tin trong đời sống hàng ngày, người Kitô hữu ít nhiều có thể chia sẻ cho những người chất vấn về niềm hy vọng của mình. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu về phần mầu nhiệm Thiên Chúa với câu hỏi đầu tiên: Thiên Chúa của chúng ta tên gì? Khi đề cập đến vấn đề Thiên Chúa của chúng ta tên gì, có người đã đưa ra câu hỏi rằng các tín đồ Islam gọi Thiên Chúa là Allah, các tín đồ Do Thái gọi Thiên Chúa là Yahweh, còn Thiên Chúa của Kitô giáo tên là gì? Phải chăng là Chúa Ba Ngôi? Quý vị và các bạn thân mến, thật không dễ trả lời cho câu hỏi vừa nêu, bởi vì có ít là hai điều khó khăn. Thứ nhất, Thiên Chúa không có tên họ kiểu như loài người. Thứ hai, mỗi dân tộc đặt tên cho Thiên Chúa theo ngôn ngữ của mình, cho nên danh xưng của Thiên Chúa không tùy thuộc vào tôn giáo cho bằng vào văn hóa. Lý do thứ nhất xem ra đơn giản. Trên mặt đất này có cả tỷ con người, vì thế cần phải đặt tên cho mỗi người để xác định căn cước cá nhân và để phân biệt với những người khác. Còn Thiên Chúa thì chỉ có một, cho nên không sợ lẫn lộn. Tuy nhiên, trong cuộc giao tiếp giữa con người với nhau, chúng ta cần phải đặt tên cho mỗi đối thể để khỏi bị hiểu lầm hoặc lạc đề. Vì thế, chúng ta tìm cách đặt cho Thiên Chúa một tên. Thế nhưng, tên này tùy thuộc vào ngôn ngữ của mỗi dân tộc, chứ không phải là tên của chính Thiên Chúa. Tôi xin lấy một thí dụ. Tên riêng của Tổng thống Hoa Kỳ là George Bush, và tất cả các nước trên thế giới đều cố gắng đọc cho đúng tên ông ta. Tuy nhiên, chúng ta gọi ông là Tổng thống trong tiếng Việt, chứ đâu phải theo nguyên gốc tiếng Anh là President. Như vừa nói, Thiên Chúa không có tên riêng, nhưng mỗi dân tộc gọi Ngài theo ngôn ngữ của mình. Vì thế, nhiều danh xưng dành cho Thiên Chúa tùy thuộc vào văn hóa, chứ không tùy thuộc vào tôn giáo. Nói cụ thể, Allah không phải là tên riêng của Thiên Chúa dựa theo đạo Islam, nhưng là danh xưng thuộc vùng ngôn ngữ Ả Rập. Vì thế, các tín đồ Kitô giáo nói tiếng Ả Rập cũng kêu cầu Allah trong lời nguyện. Một cách tương tự như vậy, trong tiếng Việt, các kinh nguyện gần đây bắt đầu với lời xưng hô, lạy Thiên Chúa. Nhưng hồi đầu thế kỷ thứ 20 thì bắt đầu bằng lời lạy Đức Chúa Trời. Thiên Chúa và Đức Chúa Trời cũng vậy thôi, và chỉ được sử dụng ở trong tiếng Việt, chứ ra nước ngoài thì hết sử dụng. Hơn thế nữa, cả cần phải nói rằng, ở trên đất nước Việt Nam có 54 dân tộc. Vì thế, đến 54 cách xưng hô Thiên Chúa, chứ không hẳn là 54 tôn giáo. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, Thiên Chúa của chúng ta tên gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Ở đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Phúc cho những ai hay thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Như được Chúa Giêsu hiểu và thực hành, mối phúc thật này bao gồm ba thái độ. Một cách thụ động hay thương xót có nghĩa là bày tỏ sự cảm thông, lòng khoan dung và sự chịu đựng đối với con người hay khi đứng trước một hoàn cảnh mà mình không thay đổi được. Một cách tích cực hay thương xót là mời gọi, động viên và đẩy mạnh những thay đổi mà mình nghĩ là có thể thực hiện được. Một cách tận căn như chính Chúa Giêsu vẫn thể hiện hay thương xót có nghĩa là sẵn sàng lên tiếng chống lại bất công và tất cả những gì xúc phạm đến con người. Nhưng bác ái bắt đầu từ trong nhà mình. Do đó, một trong những lĩnh vực mà chúng ta có thể thực thi lòng thương xót trước tiên phải là đời sống thiêng liêng của bản thân. Xót thương đích thực trước hết là xót thương đối với chính mình. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này, nhân bàn về việc thực thi 8 mối phúc thật trong đời sống hôn nhân và gia đình. Có một số khía cạnh trong đời sống mang tính cách định mệnh, nghĩa là hầu như không thể thay đổi được. Chúng không thể thay đổi được bởi vì chúng đã là thành phần của bản thân chúng ta. Trong những trường hợp này, xót thương theo ý nghĩa thụ động là điều rất cần thiết. Chẳng hạn, chúng ta cần phải chấp nhận những đặc điểm của bản thân, hoặc bẩm sinh, hoặc là sản phẩm của môi trường. Chúng ta không thể chối bỏ chúng hay tìm cách che đậy đối với bản thân và người khác. Chấp nhận bản thân là không đi tìm kiếm những yếu tố mà chúng ta không có hay không thể có được, như trí thông minh, sự hấp dẫn hay địa vị trong xã hội. Thực thi lòng thương xót một cách thụ động đối với bản thân là không thất vọng đối với những hoàn cảnh hoàn toàn ở ngoài sự kiểm soát của chúng ta, như sự nghèo đói trên thế giới, tình trạng bị đàn áp của người khác hay chiến tranh. Thực thi lòng thương xót đối với bản thân là không quay lại quá khứ đi gặm nhấm tội lỗi, sai lầm hay thất bại của mình. Quá khứ đã thuộc về quá khứ, chúng ta không thể thay đổi được nó. Thực thi lòng thương xót đối với bản thân là chấp nhận những gì Chúa gửi đến. Thực thi lòng thương xót một cách thụ động như thế, có nghĩa là chấp nhận những giới hạn của bản thân, là để cho Thiên Chúa được đi vào cuộc sống của chúng ta. Nói tóm lại, thực thi lòng thương xót như thế đối với bản thân là phó thác. Phó thác chính là chấp nhận sự bất lực của bản thân. Phó thác không có nghĩa là hối tiếc quá khứ, mà là lớn lên và sống cho tương lai. Sống phó thác là lo sợ ít hơn và yêu nhiều hơn. Như được Chúa Giêsu hiểu và thực thi, thì thực thi lòng thương xót đối với bản thân một cách tích cực, có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận và điều chỉnh những thiếu sót của mình, là không thỏa hiệp với cuộc sống tầm thường, là không chấp nhận sự thất bại như tận cùng của cuộc sống. Một cách cụ thể, thực thi lòng thương xót một cách tích cực là sẵn sàng thay đổi những gì có thể thay đổi được để hoàn thiện bản thân. Thực thi lòng thương xót một cách tích cực đối với bản thân là không ngừng cởi mở với Thiên Chúa, bởi vì Ngài là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải của người chết. Ngài là Thiên Chúa của tương lai, chứ không phải của quá khứ. Ngài là Thiên Chúa của đổi thay, chứ không phải là của ù lì, bất động. Ngài là Thiên Chúa, đấng không hề bỏ dở công trình, nhưng không ngừng mở ra các chân trời và biên giới, để chúng ta vươn tới cho đến cùng. Trong một mức độ cao hơn, như Chúa Giêsu đã thực thi, lòng thương xót phải được thể hiện một cách tận căn. Dưới khía cạnh này, lòng thương xót sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự thỏa hiệp với bản thân, với các cơ cấu kinh tế, chính trị, xã hội và ngay cả tôn giáo. Thực thi lòng thương xót một cách tận căn trước hết có nghĩa là không nhân nhượng trước thái độ ù lì trong đời sống thiêng liêng, nghĩa là không muốn trưởng thành trong đức tin. Thực thi lòng thương xót đối với bản thân một cách tận căn là không thỏa hiệp với thái độ giữ đạo vụ hình thức, biến con người trở thành nô lệ hơn là sống như con cái tự do của Chúa. Người có lòng thương xót một cách tận căn đối với bản thân là người biết mở rộng tâm hồn để Thánh Thần được tự do hoạt động. Trong chiều hướng ấy, thực thi lòng thương xót một cách tận căn đối với bản thân cũng có nghĩa là sẵn sàng loại bỏ mọi thứ thần tượng trong cuộc sống. Các thứ thần tượng đó có thể là tiền bạc, quyền bính, danh vọng, lạc thú hay bất cứ điều gì mà con người bám víu vào đến độ loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống hay đặt Ngài vào hàng thứ yếu trong cuộc sống. Nói tóm lại, lòng thương xót là một nhân đức, làm cho chúng ta có thể sống cuộc sống của chúng ta một cách tích cực. Nó giúp chúng ta biết kiên nhẫn trước những hoàn cảnh không thể đổi thay được. Nó mời gọi chúng ta không ngừng vươn lên trong sự trưởng thành. Nhưng đồng thời, nó cũng thúc bách chúng ta không được tỏ ra nhân nhượng trước những thiếu sót vốn có thể chữa trị và cải thiện được. Nhưng lòng thương xót không chỉ được thực thi đối với bản thân. Môi trường tốt đẹp nhất để cho lòng thương xót được thực thi và phát huy hẳn phải là cuộc sống hôn nhân và gia đình. Ngoài bản thân, không ai là đối tượng gần gũi nhất của lòng xót thương cho bằng người phối ngẫu. Người phối ngẫu là quà tặng cao quý nhất của Thiên Chúa. Người phối ngẫu xứng đáng để được quan tâm, cảm thông, giúp đỡ, cũng như được động viên để vươn lên đến mục đích mà Thiên Chúa đã định sẵn cho người đó. Cũng như đối với bản thân, lòng thương xót đối với người phối ngẫu cũng được thực thi dưới ba mức độ là thụ động, tích cực và tận căn. Và đây là đề tài chúng tôi sẽ trở lại trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Mầm phanh thức sau đêm dài, mong một ngày, mong từng ngày cây lúa lên đồng, vui một mùa, vui nhiều mùa cây lúa trổ bông. Lời chim hót khúc ca ngày mai, người giờ giống mới trên đất này, giọt mồ hôi rớt trên lùng tay sẽ lên thành cây chỗ sinh nhiều. Trên đồng có muôn ngàn hương, hoa trong vườn vẫn thương màu thương, ngàn hoa khoe sắc hương cho người, rồi hoa kết trái ngon cho đời, cho một ngày, cho ngàn ngày rộn rã xuân đồng, xuân một thời, xuân một đời vang khúc tình ca. Tình của hoa đắm say lòng ai, thêm sóng hương cho đời, tình của cây chắc chiêu từng ngày hiến dâng đời bao trái ngon người ơi.
Quý vị và các bạn thân mến, có một chàng thanh niên tâm sự rằng, khi tôi bắt đầu tập đạp xe đạp cách đây vài năm, tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyện tôi luyện tập đạp xe sẽ trở thành một điều gì lớn hơn là một vài cuốc xe lòng vòng. Nhưng khi tôi khỏe lên, bạn bè tôi khuyến khích tôi nâng cao mức tập luyện và thử sức với vài cuộc đường dài. Cuộc thử sức đầu tiên là đoạn đường 150 dặm, hơn 200 km, MS-150. Một cuộc đua xe hàng năm quyên góp tiền cho việc nghiên cứu chống lại bệnh xơ cứng. Khi tôi mới đăng ký dự thi, ý tưởng này dường như rất tuyệt vời, ủng hộ quyên góp cho một việc từ thiện khi chạy xe đường dài, và tôi rất hăng hái luyện tập. Nhưng khi cuộc đua đến, sự thiếu tự tin đã chiến thắng trong tôi. Tôi vẫn muốn quyên góp cho việc từ thiện, nhưng tôi không còn muốn chạy một đoạn đường dài như vậy trong suốt 2 ngày liền. Cuộc đua bắt đầu vào sáng Chủ nhật tại vùng quê Georgia yên bình. Và trong vài giờ đầu tiên, tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Đây chính là điều mà tôi tưởng tượng, và tinh thần của tôi rất mạnh mẽ. Nhưng vào cuối ngày, tôi cảm thấy quá kiệt sức, nóng nảy. Nếu ai đó tin rằng thể xác được nối với linh hồn, tôi đây sẽ là một ví dụ cụ thể. Mọi điều than thở mà não đưa ra dường như đi thẳng tới 2 chân tôi. Mình không thể chịu nổi nữa, thì chân bắt đầu một cơn chuột rút. Và những người khác đều giỏi hơn mình, được tiếp theo là cảm giác hụt hơi, thiếu dưỡng khí. Tôi muốn bỏ cuộc. Lên đến đỉnh đồi, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi chân trời xa đã giúp tôi đi tiếp được vài phút nữa. Khi đó, tôi bỗng chú ý một vận động viên trước tôi một khoảng xa, đang đạp xe rất chậm trong bóng chiều đỏ rực. Tôi cảm thấy người này có điều gì đó khác lạ, nhưng tôi không rõ là điều gì. Vì thế, tôi cố chạy đuổi theo. Cô ta đang chạy, đạp chậm, nhưng đều đều vững vàng, với khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng và cương quyết. Và rồi, tôi nhận thấy rằng, cô ấy chỉ có một chân. Sự tập trung của tôi thay đổi ngay lập tức. Cả ngày tôi không tin tưởng vào thể xác của chính mình. Nhưng bây giờ, tôi đã biết, không phải là thể xác mà là chính ý chí sẽ giúp tôi đạt được đích đến của mình. Cả ngày hôm sau trời mưa, tôi không trông thấy người nữ vận động viên một chân ấy nữa. Nhưng tôi tiếp tục chạy, mà không than thở, vì tôi biết rằng cô ấy đang cùng chạy với tôi ở đâu đó trên đoạn đường. Và vào cuối ngày, tôi vẫn cảm thấy mạnh mẽ và đã hoàn tất được 150 dặm của mình. Quý vị và các bạn thân mến, cần có cái nhìn tích cực vào cuộc sống. Đó là thông điệp mà câu chuyện trên muốn gửi đến mỗi người chúng ta. Chàng thanh niên trong câu chuyện trên đã làm được điều đó. Khi chuẩn bị đến ngày thi, cũng như bắt đầu những chặng đường đầu của đoạn đường đua, anh đã định bỏ cuộc. Chỉ vì có cái nhìn tiêu cực về bản thân mình. Những cảm xúc ủy mị, tự ti trỗi dậy nơi con người anh, khiến anh muốn bỏ cuộc. Nhưng nhờ vào gương sáng của cô gái, chỉ có một chân, với khuôn mặt tươi cười và cương quyết hoàn tất đoạn đường đua, anh đã có cái nhìn tích cực vào cuộc sống và về bản thân mình. Anh thấy mình còn diễm phúc hơn cô gái kia nhiều. Thì tại sao mình lại có những suy nghĩ tiêu cực và định bỏ cuộc như vậy? Nên anh đã cố gắng hoàn tất chặng đường đua với một ý chí mạnh mẽ. Cái nhìn tích cực ấy đã giúp anh tìm lại niềm vui và niềm hy vọng vào cuộc sống. Và anh đã hoàn tất được đoạn đường đua một cách tốt đẹp. Thật vậy, có thể nói, cuộc đời của mỗi người như là một chặng đường đua. Đôi lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản, vì cảm thấy đời buồn chán và bản thân bất tài. Nhưng có lúc lại thấy vui vì cuộc sống còn đem lại cho ta nhiều ý nghĩa. Vì vậy, mỗi người thay vì suy nghĩ tiêu cực, thì hãy suy nghĩ tích cực, hầu đem lại niềm vui cho chính bản thân mình và cho những người khác. Như cô gái một chân đã giúp chàng thanh niên trên có được cái nhìn tích cực vào cuộc sống. Lạy Chúa, trên con đường lữ hành về quê trời. Xin cho chúng con biết nhìn tích cực vào cuộc sống, hầu có thể tìm thấy niềm vui và bình an cho chính bản thân mình, và đem lại niềm hạnh phúc và niềm hy vọng cho những người khác qua cách sống của mình. Amen.
Hoa trên đồng có muôn ngàn hương, hoa trong vườn vẫn vương màu thương. Ngàn hoa khoe sắc hương cho người, rồi hoa kết trái ngân cho đời. Cho một ngày, cho ngàn ngày rộn rã xuân nồng, xuân một đời vang khúc tình ca. Tình của hoa đắm say lòng ai, làm đẹp thêm sắc hương cho đời. Tình của cây trắng chiều từng ngày hiến dâng đời bao trái ngon người ơi. Tôi ôm đàn hát lên bài ca, em tôi ngồi hát theo lời ca. Lời ca có tiếng chim gọi đàn, ngập tràn hương sắc hoa dịu dàng. Cho một ngày, cho từng ngày người sống yêu người, sống yêu đời, sống trọn vẹn từng phút từng giây. Lời tôi ca hát cho ngày mới, vạn bàn tay góp xây cuộc đời. Chịu con tim sống yêu thương người, có chung niềm tin đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới Bính Thân dồi dào phúc lộc.